You're with SBS Radio.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi dành thời gian để điểm lại ba luật đang làm rung chuyển Việt Nam. Đó là theo cái nhận xét của nhiều nhà bình luận ở trên thế giới. Anh Lưu Dân nghĩ sao?
Chúng ta đã trong vài tuần vừa qua chứng kiến nhiều cái phản ứng từ nhiều phía khác nhau, đặc biệt là từ phía dân chúng ở trong nước với những cái cuộc biểu tình khá rầm rộ, nó nổ ra đồng loạt trên nhiều địa điểm ở trong nước. Và dĩ nhiên trước cái áp lực này, trước cái sự chống đối mạnh mẽ này thì chúng ta cũng đã nghe ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo là dời lại cái cuộc biểu quyết đó cho đến cái kỳ họp thứ 6, tức là vào tháng 10 sắp tới. Thì thưa quý vị, đây là một cái bước lùi theo nhiều người nhận định của phía chính phủ, và đây là một cái tiền lệ gần như là chưa hề có trước đây. Và tuy vậy thì bên phía dư luận về người dân cũng như là những cái trang mạng xã hội thì họ vẫn cho rằng là đây chỉ là một cái kế hoạch hoãn binh, tức là một cái chiến thuật câu giờ mà thôi, chứ họ không có hoàn toàn bãi bỏ những cái luật về đặc khu mà dành rất là nhiều cái quyền ưu đãi trong một thời gian rất dài cho những nhà đầu tư ngoại quốc.
Một số nhà bình luận đã nhận xét, lấy thí dụ như tiến sĩ Jonathan London, ông này là một người chuyên nghiên cứu về Việt Nam và xuất hiện ở trên báo chí cũng rất là nhiều. Ông nói tiếng Việt lưu loát. Ông nhận xét như thế này là cái cốt lõi của vấn đề ở đây đó là bây giờ không cần biết là luật đặc khu hoãn lại rồi điều chỉnh hay là làm cái gì, nhưng mà ông nói cốt lõi của vấn đề ở đây là gì? Tiến trình làm luật của Việt Nam có nghĩa là những cái dự luật, những cái quyết định lớn của Việt Nam mà trao hết vào tay của Đảng Cộng sản thì phải thừa nhận là nó có vấn đề.
Vâng, dĩ nhiên là nó có vấn đề, mặc dù rằng bên phía Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn biện minh rằng là chúng tôi làm theo đúng luật, đúng hiến pháp và đúng quy trình. Thì những cái lời biện minh này theo tiến sĩ London thì nó chỉ có cái giá trị về mặt hình thức thôi, bởi vì ông cũng cho rằng là cái quy trình đó là cái quy trình do đảng đặt ra, thành ra đảng có thể sửa đổi cho nó có thể phù hợp lòng dân, chứ không phải một cái quy trình cứng ngắc và một cái quy trình chết, mà do đó nó không có phù hợp với thời đại, không có phù hợp với cái nguyện vọng của người dân, và do đó họ đã gặp phải những cái phản ứng mạnh mẽ. Ông cũng với tư cách là một cái nhà nghiên cứu về Việt Nam 20 năm qua thì ông cũng đã đưa ra những cái đề nghị rằng là những cái quy trình đó nếu mà không hợp với lòng dân, nếu mà nó bị chống đối thì đáng có thể thay đổi quy trình để mà có thể nghĩa là đưa ra những cái luật thích hợp với cái thời gian mình đang sống, thích hợp với cái môi trường cũng như là thích hợp với cái quyền lợi chung của nhân dân, chứ không phải chỉ vì cái quy định nó đã đưa ra rồi, cái quy trình nó đã thiết lập rồi thì anh cứ khư khư mà ôm giữ mãi. Đặc biệt là những cái vấn đề nó có tính cách khá nhạy cảm như là cái chủ quyền của đất nước, như là cái quyền tự do an ninh mạng, vân vân.
Cũng theo nhà bình luận này thì đó mới chính là gốc rễ của vấn đề, có nghĩa là cái quá trình làm luật, cái quá trình lập pháp ở Việt Nam lâu nay thì chúng ta cũng biết là nó không có cái chuyện mà độc lập ở trong đó. Tất cả các dân biểu ở trong Quốc hội thì cũng đều là các đảng viên đa phần. Và Đảng Cộng sản vẫn là chỉ đạo mọi thứ. Nhưng mà cái chuyện cải tổ cái tiến trình đó, cái quy trình đó để cho nó phù hợp hơn thì có vẻ như chắc là không bao giờ xảy ra được, phải không thưa anh? Lấy thí dụ như cái luật an ninh vừa được thông qua mới đây thôi thì cũng vậy, nhiều người, nhiều chuyên gia, nhiều nhà bình luận, rồi thì dân chúng họ cũng có những cái phản hồi, cũng có những cái đóng góp, nhưng mà vẫn thông qua, mà thông qua với lại một cái số gọi là áp đảo nữa. Cho nên là chúng ta không thể nào hy vọng được rằng là cái quá trình làm luật ở Việt Nam mà nó sẽ có cái gì khác đi.
Vâng, đây là một cái nhận xét cũng khá thú vị thưa anh Quốc Vinh, bởi vì theo như bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đó, thì bà nói rằng là Bộ Chính trị đã quyết rồi, thì Quốc hội chỉ làm ra luật mà thôi, vì cái điều đó nó không vi hiến. Nhưng mà trên thực tế thưa anh, trong cái hiến pháp, tức là cái luật cao nhất của một nước đó, thì có quy định rằng là trong cái điều 4 nó nói là Đảng Cộng sản Việt Nam là người quyết định, là người lãnh đạo và quyết định mọi chuyện. Cho nên cái cương lĩnh của Đảng nó cao hơn hiến pháp, và đây là một cái điều nó đã và đang xảy ra trong thực tế. Cho nên nói gì thì nói, một khi mà 96% các cái đại biểu của Quốc hội đều là đảng viên, một khi mà những cái quyết định của Bộ Chính trị đưa ra là một cái điều bắt buộc họ phải biểu quyết, thì có thay đổi quy trình để chăng nữa, hay là có thay đổi một cái những cái chuyện mà đại khái là râu ria đi chăng nữa, thì nó không thể thay đổi được một cái quyết định mà đã được Bộ Chính trị Đảng nghe là chỉ ra rồi. Và điều đó chúng ta cũng đã thấy rõ qua cái chuyện mà dự luật về các cái đặc khu hành chính và kinh tế vừa qua. Riêng về cái vấn đề an ninh mạng, thưa quý vị, nó lại là một cái chuyện khác nữa. Nếu mà dân chúng ở trong nước lo ngại về cái sự mất chủ quyền qua các cái luật đặc khu đó, thì ở cái vấn đề an ninh mạng họ lại càng lo thêm về cái việc mất cái quyền tự do thông tin, bởi vì những cái điều luật quá nghiêm khắc, quá ngặt nghèo ở trong cái luật này, và với một cái tỷ lệ bầu khoảng từ trong 496 đại biểu mà chỉ có 15 người chống đối thôi đó, thì tôi cũng nghĩ rằng là nó là một cái dự luật đã được đóng mọc trước rồi.
Nói cho chính xác thì có 28 người không có biểu quyết, không bỏ phiếu nữa. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái luật đó cũng đã được thông qua rồi. Tuy nhiên trước đây cũng đã từng có cái tiền lệ là không phải cứ thông qua là được thực thi. Thưa anh, có thể là sẽ phải điều chỉnh nữa, hoặc là có khi sẽ dẹp xóa luôn không chừng, đúng không anh?
Dĩ nhiên là không có thể, cái gì nó vẫn vĩnh cửu, là một cái chuyện nó hoàn toàn nó không thay đổi được, bởi vì xã hội thay đổi thì luật pháp cũng sẽ phải thay đổi theo. Nhưng mà kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng luật pháp chỉ thay đổi theo khi mà có một cái sức ép đủ mạnh để mà các cái đại biểu quốc hội cũng như là ngay cả cái đảng cầm quyền cảm thấy rằng là họ không thể duy trì cái điều đó được nữa. Và chính cái điều này đã tạo ra một cái tia hy vọng cho những người chống đối lại cái luật về an ninh mạng này, vì họ vẫn tiếp tục thực hiện những cái cuộc biểu tình, họ tiếp tục là yêu cầu những cái công ty cung cấp dịch vụ Internet, ví dụ như là Google, như là Facebook, như là Twitter, v.v. sẽ phải có những cái sự phản đối, hoặc là có những cái điều khoản nào đó để họ có thể tiếp tục làm việc ở trong Việt Nam. Và nếu mà họ không có thể bảo vệ được cái quyền riêng tư của những cái người sử dụng, thì có lẽ là những cái nguyên tắc làm việc của họ bị xâm phạm, và do đó không thể tiếp tục làm việc nữa.
Cái chuyện đó thì có lẽ tương lai mới trả lời được, bởi vì thật ra nó cũng không có đơn giản đến như vậy. Các công ty lớn này thật sự họ đã nghĩ đến những cái chuyện đó hết rồi. Và trong trường hợp mà lấy thí dụ như cái luật an ninh của Việt Nam mà vi phạm cái quyền riêng tư của các thân chủ của Facebook, thì lúc đó không chừng Facebook hay là các cái công ty mạng xã hội khác họ lại có quyền kiện ngược lại cũng không chừng, phải không thưa anh? Nhưng mà tôi nghĩ cái điều đáng lo ở đây đó là mặc dù chúng ta đọc cái luật thì chúng ta thấy rất là khắt khe, nhưng mà nếu bây giờ chúng ta đọc kỹ thì nghe lại rất là mơ hồ. Cái đó mới là cái nguy hiểm, có nghĩa là nhà chức trách họ có thể quy bất kỳ tội gì.
Vâng, đó là một cái diễn dịch mà có thể nói là khá xác đáng ở trong cái dự luật về an à là đúng ra bây giờ nó đã thành luật, là luật an ninh mạng rồi. Tuy nhiên người ta cũng gọi rằng là nên gọi cái sự kiện nó theo đúng tên của nó, tại vì cái chữ luật an ninh mạng nó không có nghĩa gì hết á. Bởi vì đối với cái mạng thì không có cái vấn đề an ninh nào trong cái luật này. Bởi vì cái an ninh mạng thì chỉ đối với những cái người hacker, tức là những cái tin tặc nó chung vào, nó phá hoại cái hệ thống, nó ăn cắp tin tức vân 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 vân. Nhưng mà cái luật này nó không phải là về cái chuyện đó, mà đây là cái luật mà chỉ nhằm cái kiểm soát cái tự do thông tin, tức là những chi tiết cá nhân của những người sử dụng cũng như là nội dung của những người sử dụng những cái mạng xã hội v.v. Thì do đó người ta gọi nó với một cái tên khác là một cái luật về kiểm soát mạng thay vì là an ninh mạng mà thôi, thưa anh Quốc Vinh. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng có thể là nhìn lại những cái kinh nghiệm ở Trung Quốc chẳng hạn. Trung Quốc là cái nước đầu tiên áp dụng cái luật an ninh mạng này đó. Thì đã vài năm trôi qua thì chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy là những cái công ty cung cấp dịch vụ Internet ở tại chỗ, tức là Trung Quốc cũng có những cái mạng Internet rất là mạnh, ví dụ như là Weibo hoặc là WeChat v.v. đó, thì vẫn có nhiều người nghĩa là ghi danh để mua hoặc là để sử dụng những cái dịch vụ của họ cung cấp. Tuy vậy, họ cũng có thể lách qua khỏi cái luật này bằng nhiều cái phương thức khác, thưa anh Quốc Vinh, và đó là những cái thí dụ mà chúng tôi có cho rằng khá thú vị khi mà họ ở trong một cái nước mà có cái sự kiểm soát về an ninh mạng đó, mà họ vẫn có thể vượt qua cái tường lửa được.
Cái luật thứ ba mà cũng được bàn cãi rất là nhiều trong thời gian qua là luật biểu tình. Gần đây thì đã diễn ra rất là nhiều các cái cuộc biểu tình để chống cái dự luật đặc khu. Và sắp tới đây ngày 7 tháng 7 thì người Việt ở trên thế giới, ở hải ngoại cũng đã kêu gọi để đặng tổ chức biểu tình. Tại Úc này thì người ta cũng sẽ biểu tình trước Tòa đại sứ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Canberra, thậm chí biểu tình luôn trước Tòa đại sứ của Trung Quốc ở Canberra nữa. Nhưng mà thưa anh, cái luật biểu tình qua những cái chuyện mà nó xảy ra gần đây như vậy thì có vẻ như là cần phải điều chỉnh nhiều hơn, hoặc nếu không nói rằng là chắc chẳng bao giờ được thông qua.
Vâng, chúng ta nhìn lại lịch sử một chút xíu đó thì chúng ta thấy là kể từ khi mà ông Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm cách đây khoảng cỡ 73 năm thì họ vẫn, nghĩa là lần khân, họ vẫn khất lại một cái đạo luật quan trọng nhất ở trong cái việc mà nội an, tức là luật biểu tình. Thì như cái lời tuyên bố của ông Hồ Chí Minh thì nhân dân có quyền biểu đồng tình hay là biểu thị cái ý kiến của mình một cách dân chủ với cái sự cho phép của, trong cái vòng luật pháp chẳng hạn. Thì cái luật biểu tình trước hết thì chúng ta cũng nên chú ý một cái điểm này đó, là nó không phải là một cái câu chuyện mà do các cái thế lực phản động hoặc là do những cái người xúi dục là xâm phạm an ninh quốc gia v.v. Nhưng mà đây là một cái quyền dân chủ rất là căn bản của người dân khi họ bất đồng chính kiến hoặc là khi họ không có tán thành những cái luật nào mà do nhà nước hoặc là do Quốc hội Cộng sản Việt Nam áp đặt. Và vì vậy đó, nó là một cái quyền căn bản trong cái quyền con người mà cái Hiến chương Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã công bố. Và cái không những cái Hiến chương Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố không mà thôi, cho đến nay thì trong cái Hiến pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 nó cũng công nhận, chính thức xác định là cái đó là một trong những cái quyền hiến định của trong cái Hiến pháp này. Và sau hơn, chúng ta nhớ lại là dưới cái thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông cũng đã nói đến cái luật biểu tình, ông đã chỉ thị cho Bộ Công an soạn ra một cái dự thảo luật để đệ trình Quốc hội về cái luật biểu tình. Tuy nhiên, hình như là những cái thúc đẩy đó nó vẫn nằm ở trên bàn giấy ở đâu đó trong Bộ Công an hoặc ở trong Quốc hội mà cho đến nay người ta chưa thấy động tĩnh gì cả. Mới đây nhất thì là ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, và với tư cách là một cái đại biểu Quốc hội của thành phố Sài Gòn cũng đã đề cập đến cái chuyện là cần có một cái luật biểu tình để cho có thể là các cái sự ổn định chính trị và trật tự xã hội nó được quản trị một cách nghĩa là nó minh bạch và nó đàng hoàng hơn. Tuy nhiên một cái điều khá nghĩa là bất ngờ và nó gây một cái sự sửng sốt cho cái giới quan sát đó là chỉ vài giờ sau khi ông Trần Đại Quang nhắc đến cái điều đó đó thì những cái thông tin này ở trên tờ Tuổi Trẻ cũng như nhiều cái tờ báo khác ở cái lề chính phủ đó thì lại bị lột ra mất. Và điều này cho người ta cho thấy là chính ông Chủ tịch nước cũng bị kiểm duyệt nữa. Thì làm sao mà cái luật biểu tình nó có thể được đưa ra một cách minh bạch công khai trong cái thời gian sớm nhất, trong khi đó xã hội đang cần thiết có những cái luật như vậy để người dân hiểu rõ cái quyền của mình ở trong một cái chế độ mà bây giờ người ta gọi là dân chủ hoặc là tự do như là những cái nước tiên tiến khác.
Nhưng mà rõ ràng là trong cái bối cảnh như thế này, tức là càng ngày càng có nhiều cái sự chống đối về chính sách cũng như chủ trương mà nó liên quan đến vấn đề chủ quyền, liên quan đến cái tinh thần dân tộc, thì phải nói rằng là một cái chế độ như chế độ độc đảng toàn trị như ở Việt Nam bây giờ thì thực sự đâu có cần đến cái luật biểu tình làm gì. Thôi thì chúng ta cứ phải tiếp tục theo dõi, nhưng mà trước mắt thì chắc là câu chuyện nó chưa chấm dứt ở đây, đặc biệt là cái dự luật về đặc khu thì trong thời gian sắp tới, vài tuần, vài tháng sắp tới sẽ còn được chú ý rất là nhiều. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị. sbs.com.au